67, 25 cõi.
Mình 25 cõi á là tứ mức, tức là về mặt không gian là đông tây nam bắc, mà kinh gọi là đông thắng thần châu, tây ngư quá châu, nam thiện bộ châu, bắc u lô châu, gọi là tứ mức. Nói về mặt không gian, trong cái mặt không gian đó nó có tứ ác thú, tứ mức tứ ác thú, đó là địa ngục, quỷ, súc và Atula, đó là tứ ác thú. Rồi lục dục là sáu cái hạng tu hành mà nó có chuyển biến khác hơn là cái người phàm phu, cho nên ta gọi là trời. Sáu quả trời dục, tức là những cái người này là thuộc về người trời, tuy nhiên là họ vẫn còn ở, họ chưa có là lột bỏ được những cái vỏ dục vọng của quả dục, cho nên gọi là trời, mà trời lục dục. Sáu quả trời ở trong quả dục. Nhưng mà cái này để ý nè, tôi nói trời là ở trong này, trong này có thể là có những người ở trong sáu quả trời. Còn nếu mà các vị không khéo là các vị nghe các thầy giáo sư khác, thì các vị có thể hiểu là trời là ở trong mây, và có những vị thứ trời nó không ở trong mây mà nó ở đâu, nó ở trong cái chỗ không có gì hết. Thế thì cái đó là thật sự là không có gì hết, cái đó là vô sắc giới, là tinh sai lầm của đạo Phật, mà trong ngàn ngũ Phật tử chúng ta coi chừng cái chỗ đó. Thành ra tôi nói là lục dục là thí dụ như trong này 400 người, có thể là có trời lục dục ở trong này. Đó là tứ thiên dương thiên, đau là thiên, dạ ma thiên, quá lạc thiên, tứ thiên dương thiên, đau là thiên, dạ ma thiên, đau sức đạo thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên. Là do mình tu mà mình có được cái phước báo nó an lành, nó ngang với cái từ đó. Cái từ đó nó có cái nghĩa riêng của nó, thì gọi là lục dục thiên. Mà kinh nào cũng nói vậy, gọi là trời lục dục á, thì là ở nơi nương nơi đất mà ở. Điều đó là đúng. Còn trời sắc cũng nương nơi đất mà ở, chứ không thể nói nương ở trong không mà ở, nương nơi mây mà ở, giống như các vị pháp sư mà người ta có khi ta viết sách hồi đó, lúc đó ta chưa có đạt và chưa có sở ngộ, thành ta viết sai lầm, mà từ cái sai lầm đó người ta gọi là làm thầy thuốc mà sai lầm là giết chết một mạng người, hai mạng người, mà làm nhân quá sai lầm nó giết chết cả thế hệ này tới thế hệ khác. Cho nên tôi rất là hãi hùng, tôi sợ cái đó. Cho nên làm tu sĩ mà như những hàng tu sĩ như những người mà tha thế cho Phật Thích Ca và đi đó phát để coi chừng, nguy hiểm vô cùng. Làm thầy thuốc mổ lầm sai lầm chết một người, hai người, ba người là tối đa, không sai lầm nữa. Còn làm dân quá sai lầm á, nó truyền cái di hại nó từ thế hệ này tới thế hệ khác. Cho nên nội được từ tam giới không ở trong đạo Phật của chúng tôi, của chúng ta, sai lầm vô số kể, mà sai lầm vậy là nguy hiểm vô cùng vô tận cho những người học đạo. Cũng như nãy giờ tôi nói dục giới đó là tôi, các vị, tất cả 8 tỷ người trên hành tinh này đều là ở quả dục. Người ta không có dám nói vậy. Người ta nói quả dục là cái cõi nó ở đâu á, nó ở xứ này xứ nọ gì, gốc trời này gốc trời kia, chứ ta không dám nói cả cái hành tinh, cả 8 tỷ người này đều là quả dục. Mà cái đó là cái sai lầm. Sự thật là 8 tỷ người đều là quả dục hết, trừ ra những người mà người ta thấy được cái chân lý vô ngã, thấy được chân lý vô thường, thấy được cái chân lý duyên sinh như quyển, là người đó mới vượt ra khỏi cõi dục. Mà vượt ra cõi dục không có nghĩa là phải bay bổng lên cao hay là ở phương nào, mà cũng vẫn ở trên mặt đất này. Đó là tôi nói. Còn các vị khác người ta nói không phải vậy. Do vậy cho nên là bây giờ các vị khó mà lựa lắm. Tôi không nói rằng lựa tôi là đúng, nhưng mà tôi nói rằng là các vị khó lựa lắm. Lựa đúng là các vị phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thiền định ứng dụng trong cuộc sống tu tập thiệt thì các vị mình lựa mới được. Còn bằng không là trung trung vô tận, các vị lựa không bao giờ đúng. Không có tu là không lựa đúng. Phải tu bằng cái nhận thức của mình, trí tuệ của mình. Chứ vấn đề là cái con dục này là khó lắm, không đơn giản. Người ta nói giống như là ở đâu, ở vùng trời nào, vùng đất nào, chứ thì ta không có. Ở ngay nhà của các vị, ngay nhà tôi, ngay trên hành tinh, trên mặt địa cầu này, đều là có dục hết. Ngoại lệ là những người thấy được cái chân lý vô ngã trọn vẹn, thấy được chân lý vô thường trọn vẹn, thấy được cái tính chất khổ do chấp bắt sai lầm của cuộc đời là khổ, là bất định, thì cái người đó là người cũng ở trên mặt đất này mà không gọi là người ở cõi dục. Chẳng hạn sao lại phát một kiền liên là anh đang cả giúp thời kỳ Phật giải tu thập đó, và cái người mà cao tột hạng thầy vượt ra tam giới là Phật Thích Ca. Suốt mấy mươi năm trường thầy trò đi khất thực ăn trên mặt đất này mà là những người ra khỏi cõi dục. Còn bao nhiêu nếu mà không có phương pháp tu tập đều là cõi dục hết cả hành tinh. Chỗ đó chỗ tôi nói là các vị tư duy chứ tôi cũng có quyền là bắt buộc các vị phải nghe tôi nói trúng, nghe người khác là sai. Họ không nói vậy. Nói vậy không trúng. Phật Thích Ca cũng còn không nói vậy mà. Cứ nói cái lẽ phải. Tuy nhiên là riêng tôi là tôi phân tích nó hơi kỹ. Do vậy cho nên nó có cái tính chất thì gọi là phá tà, hiển trách. Còn các cái vị mà người ta khéo hơn, người ta khôn hơn, người ta không phá tà nhiều, mà người ta có tài, có trí, có tu tập phần nào, người ta chỉ hiểu cái chánh thôi. Còn cái tà người ta không có phá. Do vậy cho nên người ta lợi hơn tôi. Còn như tôi là tại vì cái chất của tôi không có, tôi có cần mà, cuộc đời mãn tôi còn cần, tôi cần gì. Cho nên là tà, tôi chỉ rõ, nó như thế là tà. Còn chánh, nó như thế là chánh. Do vậy cho nên khi nó đụng chạm với người ta mở tấm lòng, người ta không kịp, nó phải đổi không kịp, nó đột ngột quá cái người ta ghét ra cái ông này nói nghe bạo tợn quá. Tôi không phải ông này, không cho dẹp, không nghe ba. Đấy, cái lỗ là ở chỗ đó. Tôi gọi là lỗ là ở chỗ đó. Tại tôi phá tài hiển chánh rất là rõ ngay tức khắc. Thành ra có khi nó nhói cái tim của người ta chuyển biến không kịp. Có khi sau đó, năm, ba năm, bốn năm rồi người ta chuyển biến. Mà ngay cái lúc mới nghe người ta chuyển biến không kịp. Giống như là trời đang mát lạnh, thì ra nóng cho nó cảm ra ngay cái khắc. Bình ra. Hoặc là ở ngoài nóng, đang nóng quá, vô trong máy lạnh. Là 15-30 độ ha, là nó cảm ngay. Tuy nhiên là, thôi thì vẫn sao đành vậy cũng vậy. Nó đã vậy rồi thì biết sao giờ. Thành ra là người không bị ba thứ ác dục này là mà gọi là người thiểu dục. Lại nếu dục còn gọi là 25 cõi. Tôi nói tiếp 25 cõi là tứ quốc xứ ác thú, lục dục. Lục dục tôi nói rồi, sao còn đại dục đó? Phạm thiên, tứ thiền. Tứ thiền là những cái người mà tu tứ thiền đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tu sơ thiền là phải tập ly. Tu nhị thiền là phải tập tu định. Tu tam thiền thì ly cái hỷ lạc của sơ thiền, nhị thiền. mà được cái diệu lạc. Bởi vì mình được cái lạc rồi mà mình đam mê, mình dính mắc cái lạc đó, lại nó lại là một nguyên nhân trì trệ đó. Thành ra tam thiền là phải ly cái hỷ lạc như cái diệu lạc của sơ thiền nhị thiền mà được cái diệu lạc. Và tứ thiền á thì xả, buông bỏ hết cái lạc và cái khổ, đều buông bỏ hết. Cái niệm của mình lúc bây giờ chỉ còn là cái niệm thanh tịnh thôi, mà cái còn chỉ còn cái niệm thanh tịnh thôi đó, tức là mình đã qua về với cái đệ nhất nghĩa không của mình vốn có đó nha. Qua về với cái phật tánh vốn có của mình là cái tánh thanh tịnh đó đó. Cái đó gọi là đệ nhất nghĩa không, đã hết. Do vậy cho nên hồi nãy tôi chưa nói đó, bởi vì nói nó không bao giờ nó hết được. Tu sử dụng tri túc như vậy, mười đều như vậy mà không thấy Phật tánh rõ ràng là tại vì sao? Là tại vì anh chưa có hiểu được tam giải pháp môn. Anh tu anh phải thấy được, anh tu tốt rồi, mười đều tốt rồi, nhưng mà anh phải đạt tới cái chỗ kia bằng cái thực tướng của giải pháp là không. Mà khi mà hành giả mà thấy được cái thực tướng của giải pháp là không á, thì đồng thời hành giả cũng thấy được cái hiện tượng giải pháp này, hữu tướng này nè, trở thành là vô tướng. Vậy là không vô tướng. Từ cái vô tướng đó ra phải là hành giả phải thấy được cái vô nguyện nữa. Vô nguyện nghĩa là anh không có mong cầu niết bàn, mà anh cũng chẳng cầu giảng sanh cực lạc, mà anh chẳng cầu chứng đắc cái gì hết. Cái đó đó mới thấy được Phật tánh rõ ràng. Không vô tướng vô nguyện là tam pháp ấn của đại thừa tối thượng thừa. Do vậy mà tu mười cái điều đó rất là gần vậy đó, mà Phật đó là tu mười pháp đó tốt mà chưa thấy Phật tánh rõ ràng. Người thấy Phật tánh rõ ràng không vô tướng là tốt, mà anh phải vô nguyện nữa. Cho nên cái từ mà tôi đã nói từ lâu nay đó là cái từ mà Phật tánh đó, cũng gọi là đệ nhất nghĩa không. Phật tánh cũng gọi là trung đạo, đệ nhất nghĩa cũng gọi là đệ nhất nghĩa không. Phật tử nào mà tu tập để ý cái đó phải thấy cho được cái đệ nhất nghĩa không. Cho nên trong cái tứ thiền á, mình nghe giống như là mình tu ở cõi sắc giới đó ha, tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ thiền mình tưởng trong tứ thiền thiên vậy đó là cái quả nó thấp, cũng có. Chính lúc Đức Phật Thích Ca khi mà bị trúng độc rồi đó, là ngài quán sơ thiền để ly, đỡ cái nấm độc của quần hành trong bụng, ly ngã và ly ngã sợ. Rồi tu nhị thiền là tu định để mà có được cái hỷ lạc, để nó trốn đi cái đau, để tránh được cái đau đớn, kêu trời kêu đất là lỗi. Rồi là tam thiền á là ly cái hai cái hỷ lạc trước mà được cái diệu lạc, tức là nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát và nó thâm trầm ở bên nội tâm. Còn tứ thiền á là coi như trở về với cái đệ nhất nghĩa không, xả hết, chỉ còn một cái niệm của mình chỉ còn là một vũ trụ bao la thanh tịnh. Cho nên là mình nghe như là tứ thiền là còn ở trong cõi sắc ha, nhưng mà tứ thiền tùy theo cái ứng dụng, cái thực hành của con người mà nó có thể thành ra là cái đạo quả vô thượng bồ đề. Cũng giống như hồi nào giờ mình học chung không khéo đó, mình tưởng đâu cái ngũ quẩn đó, ngũ quẩn giải không đó, là dễ sao. Nhưng mà thì thật là từ cái pháp ngũ quẩn này mà nó làm ra cho tới cái đệ nhất nghĩa không của vô thượng bồ đề, không rời ngũ quẩn. Chứ không phải tu pháp ngũ quẩn là của tiểu thừa rồi học làm nhân làm nhân về cái đó tôi thuộc rồi, cái đó pháp tiểu thừa tôi thuộc rồi, không phải. cho thấy ngũ quẩn là nền móng của vô thượng bồ đề. Nhưng mà người tiểu thừa thì thấy ngũ quẩn là cái pháp môn dạy cho những người mới tu. Quán sanh bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thượng, quán pháp vô ngã. Đó là cái pháp dạy cho thanh văn. Cho nên người ta gọi ngũ quẩn là pháp tiểu thừa không phải là sai. Nhưng mà coi chừng chặt lắm. Không phải là sai mà là chặt. Tại vì mình không hiểu. Thì bây giờ các vị đây học là lâu năm quá rồi á. Nhưng mình cũng nói cho cái kiểu lâu năm. Chứ cái này không đơn giản đâu. Nghe không đơn giản tí nào. Không có tư duy, không quán chiếu, không có thiền định, không thấy được cái này. Tứ lục dục trên bản thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng cập bất quần. Tứ thiền, tứ vô sắc, tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ vô sắc là bốn cái cõi vô sắc. Đó là không vô biên xứ, thức vô biên, vô sở xứ, phi tưởng và phi tưởng xứ. Nó là cái đối tượng ái. Chúng sanh và vô bị 25 cõi đó không ra khỏi được. Như vậy là 25 cõi đó gộp chung lại cũng tức là tam, tam giới. Mà tam giới mà sẽ nhỏ ra thì nó thành ra nhị thập ngũ hữu, là 25 cõi. Mà gộp nó lại thì nó thành tam giới. Đó. Cũng như địa cầu nghiền nát ra thì nó thành vô số di tận. Mà chế nước vô nhồi lại thành ra nó thành một cái địa cầu là một. Mà nếu nghiền nát ra thì cái di tận này không có thầy toán số nào đếm cho hết. Vậy thì cái nhiều đó là cái nhiều của cái một. Mà một đó là một á, để một của cái nhiều. Cho nên cái tam giới này, nhị thập ngũ hữu này cũng vậy. Gom lại là tam giới. Mà mở ra, nó nở ra giống như mình ngâm lựu hoặc é vậy đó. Trong é nó xíu rồi lựu, xíu vậy mà ngâm nở ra cả ly vậy. Nở, ngâm vô, nó nở ra cả ly. Mà phải khô lại, thành ra một hộp lựu, một hộp é. Thành ra tam giới dục còn gọi là 25 cõi. Cái chữ nó không dễ học chút nào. Cho nên tôi dạy học trò tôi ngán vô cùng. Họ không chịu học thì làm sao mà hiểu được cái này. Học lơ mơ là sao hiểu được cái này. Dục còn gọi là 25 cõi. 25 cõi chính là 25 đối tượng ái của con người. Không có con người, không có cái ái của con người là không có 25 cõi. Cũng như không có cái ái của con người là không có tam giới. Tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là do cái ái của con người mà ra. Cho nếu không có cái ái của con người là không có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Sao lại thất một kiện liên, chỉ thanh văn thôi mà đã đập vỡ tam giới rồi, không còn tam giới nữa. Còn như Phật Thích Ca là hoàn toàn không có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chỗ đó mà không thiền định là không bao giờ thấy nổi. Vượt khỏi 25 cảnh giới sở ái thì gọi là tiểu dục. Đấy, cái chữ thiền dục nó đi sâu tới, mình phải vượt ra tam giới, vượt ra 25 cõi, mới gọi là người thiểu dục. Chứ còn mình bỏ đi cái tiền tài sắc dục danh lợi, tài sắc danh thực thì đó, là cái dục đó, là cái ly đó, là cái ly của người phàm phu, của nhân thừa Phật nhãn. Cái ly mà để vượt ra tam giới, để mà thành vô thượng bồ đề đó, thì phải vượt ra cái dục của 25 cõi. Được vượt khỏi 25 cảnh giới sở ái thì gọi là người thiểu dục, được an vui, được giải thoát mà không tham đắm gọi là tri túc. À, được an vui, được giải thoát, được bồ đề, được niết bàn mà không tham đắm gọi là tri túc. Cái chữ đó là số học vô cùng. Do vậy cho nên là ông tu 10 cái thứ như là dạy đó mà không thấy được Phật tánh. Rõ ràng là tại vì nếu mà ông mà còn tham đắm một cái pháp tu nào, một cái phước đức nào đó thì ông chưa phải là người tri túc. Chỉ thiểu dục thôi mà chưa có tri túc thì không thấy Phật tánh rõ ràng. Anh thấy được là không, anh thấy được là vô tướng, được, nhưng mà vô nguyện mà anh chưa thấy. Anh chỉ biết rằng là giải pháp giải không, chỉ biết rằng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhưng mà anh còn mong cầu cái bồ đề, cái niết bàn nào đó là còn vướng ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh Phật tướng, thọ giả tướng, thì không có, không gọi là anh là người thiếu dục và thi túc. Cho nên cái này chúng ta học đi sâu rồi tập từ từ tập buông bỏ, chúng ta mới có được cái an lạc của đạo Phật. Chẳng cầu sự cung kính của người khác là thiểu dục, được cúng dường mà không tích trữ gọi là tri túc. Nghĩa rộng, nghĩa hẹp, nghĩa cao, nghĩa thấp, nghĩa qua, nghĩa là cái chữ thiểu dục và tri túc bữa nay ta học tới đây. Các vị về đọc lại coi, hay lắm đó. Hết giờ rồi, đừng ở đây vậy.